Tà khẩu. Còn cái người mà tập khẩu không á, mà mình tự nhiên thân mình không thấy, không thấy biểu lộ ra, phải không? À, cái tâm mà không có tướng nhớ tưởng Phật bài á, thực sự nó không có trúng, không có trúng theo cái ý nghĩa là thực sự là niệm Phật. Nhưng mà niệm hoài từ từ trong cái tâm mình nó sanh ra cái sự nhớ Phật. Thành ra những cái người mà đi niệm hoài đó, niệm bằng sinh danh hoài đó, thì từ từ cái tâm nó nhớ Phật nó sanh ra mà lâu lắm. Còn người mà tập trong cái tâm á thì bắt đầu là từ thân khẩu nó đi rất là lẹ, tại vì tất cả là do tâm nó chuyển hết. Thành ra cái mình nói là bây giờ cái hành hai đó trình độ bây giờ đa số bây giờ các thầy tổ dạy là dạy cho người hạ cơ, hạ căn, người hạ tăng, cái tâm họ không có tụ trung được, không có tập trung được, không có luyện được, họ bị phiền não hay xử. Thành ra họ tập bằng cái ngọn ngành, tức là họ tập từ cái khẩu rồi đi ngược trở lại. Thì có người mà cao hơn chút á thì họ tập từ cái thân đi ngược trở lại. Tại vì dạy cúng dường hoài, dạy lễ bái hoài, dạy sám hối hoài, đó tới Phật sám hối hoài vậy đó, rồi dạy quý y cái gì Phật hoài, từ từ cái tâm từ từ mới dính vô. Mà cái đó là họ đi từ ngọn họ đi vô. Còn mình á, mình tu giờ cũng rõ lắm là cái tâm mà thì giờ mình không bị cái ngoại cần luyện nhiều hơn, thì quý vị là như xuất gia không à, thì mình đang từ cái tâm mới đi ra mà tập lẻ hơn ta nhiều lắm. Cái tâm mình là nhớ tới tự nhiên là miệng là luôn luôn là xưng tán Phật, niệm danh hiệu Phật. Và cái thân mình là di nhiễu cúng dường lễ bái vân vân, làm những hành động như là hướng về Phật, trang hoàng hay là gì đó, tô điểm gì đó, tùm lum nhiều chuyện. Thầy nói tâm an thành ra Phật chỉ bảo như là tôn kính Đức Phật là cái pháp tốt nhất trong các thiện pháp. Đây là cái pháp gọi là lớn, tại cái đại trong đại ngoại thừa đó, thường sử dụng cái đại này nó nghĩa là giống như là không có cái gì bì á. Cái đại bi là cái bi bình đẳng, bi mà không có thể nào mà nó là thương rồi thương sanh mà không có thể nào tưởng tượng được, họ dùng chữ đại. Nếu mà thật đau 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 đúc thì họ dùng chữ vô thượng, nhưng mà đa số chữ đại này tự tạo nó dùng, có nghĩa là cái đại này là lớn mà không có thể gì tưởng tượng được, nó trong các thiện mà cái thiện mà lớn nhất á, thì nó không có gì bằng cái gọi là cái tôn kính. Mà cái người tôn kính á thì nó biểu lộ ra ngoài trên á, là biểu lộ qua cái sự niệm Phật, là tâm luôn luôn nhớ tưởng Phật. Rồi đó là sanh ra. Còn mấy cái sinh danh này kia là từ cái tâm mà nhớ tưởng Phật nó sinh ra. Hải giảng rồi đó. Cái đó là từ cái tâm mà thương nhớ Phật nó sanh ra cái thân. Nó sanh phân nghiệp khẩu nghiệp. Thành ra luyện cái người tại gia này nên luyện cái tâm trước, thì nó sanh ra cái kia nó dễ. Còn người mà tại gia thì phiền não nhiều quá, bây giờ mà luyện tâm nó bị phiền não nó ngăn cản, thì phải tập từ cái sinh danh tập ngược lại. Từ lễ bái cúng dường tập ngược lại. Cắt đứt hồ nghi. Cái cắt đứt hồ nghi tức là cắt đứt những cái nghi ngờ về tam bảo, về Phật, nhổ trừ ái dục. Tức là bây giờ làm sao tập bớt những cái tâm ái dục, vì tâm ái dục nó là cái chướng làm cho mình không có nhớ niệm Phật được. Lắp các nguồn ác, cái ác là nó ngăn cản, nên là mình không có thiện duyên để mình niệm Phật được. Vô bộ tam giới chẳng hề ngăn ngại. À, nếu mà được như vậy đó thì mình nghĩa là trong tam giới á, mình được tự tại, mình không có bị chướng ngại. Khai thị chánh đạo, độ kẻ chưa đạo, là mình lúc đó mình phải nên giảng dạy cái chánh pháp cho người ta, độ cho những người, để độ cho những kẻ đó. Thì cái lối mà mình dùng chữ độ của đạo Phật á, không có nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc. Mà đạo Phật luôn luôn cái chữ độ của đạo Phật đó, tức là làm cho người ta giải thoát thì mới gọi là độ. Thành ra tất cả vị Bồ Tát giàu là hành động bố thí thì phải có cái tâm là cái bố thí này chỉ là cái phương tiện ha, dùng để độ cho người đó để giải thoát. Nếu mà chẳng hạn mình bố thí, chẳng hạn như giờ mình gặp mấy người Việt Nam mình bị nặng đói rồi, vậy mình về mình phát tâm mình đi quyên góp rồi mình về mình đem tới dùng đó mình bố thí rồi xong mình đi đó, thì cái lối đó không phải tu của đạo Phật. Tại vì khi mình bố thí mình đi đó thì người ta lại đói tiếp, người ta lại khổ tiếp, thì cái đó nó gọi là cái hành động, nó gọi là hành động gọi là giúp đỡ của thế gian thôi, nó là độ. Thành ra cái người cũng có cái người như vậy, họ cũng đi quyên tiền, họ về họ giúp cho người đó, giúp cho người đó xong họ cũng đi, chứ họ ở đó luôn hịch như người trước vậy đó. À, nhưng trong khi giúp cho người đó đó thì hoặc là tìm những cái cách để mà dạy cho người đó làm thiện, không bị tâm bảo, hay là nếu mà không có dạy được mà cũng không tin nữa, thì khi mà giúp trợ người ta đó phải phát nguyện là mình vì Bồ Đề Tâm, mình vì Phật Đạo mình giúp. Thì vì mình vì gì đó, vì cái tâm mà cái nhân chủng như Phật Đạo mình giúp đó, thì cái người này mà gặp mình thì nhân chủng với người này với mình là nhân chủng sẽ sau này sẽ gặp lại để đi con đường Phật Đạo. Thì cái người đó giúp hịch người trước cũng giúp xong về, nhưng mà người đó đó hành động bố thí giúp đỡ họ thì có tính chất là độ. Cũng như Phật bố thí cho ai, Phật trong đời quá khứ Phật bố thí cho ai thì Phật nguyện là sau này ta đem chánh pháp độ người, đại khái gì đó. Thành nó mới gọi là tu. thì mình khai chánh đạo, tức là khai thị cho chánh pháp để cho người ta nghĩa là được hạnh phúc và tạm thời và đi đến hạnh phúc lúc ráo ha, thì gọi là khi khai chánh đạo. Thì độ kẻ chưa độ ha, tức là mình làm những cách gì đều có mục đích là giúp cho họ từ từ sẽ tiến đến giải thoát lúc ráo, thì gọi là độ kẻ chưa độ. Các ông nên biết mười phương nhân dân từ bao kiếp đến nay xoay dần trong ngũ đạo u khổ bất tuyệt. Thì cái nói động quát thôi, người ta nói là thập phương thế giới, cái gọi là thập phương thế giới, các chúng sanh mà gọi là chúng sanh trong cái nhân đạo đó luôn luôn là tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác, rồi nó sanh lên, lúc sanh lên trời, lúc là sanh xuống thấp, vân vân vậy thôi. Mà vì sanh đó nó gọi là luân hồi sanh tử, nên cái khổ không mất không hết. À, lúc sanh ta khổ sở đớn đau, lúc già cũng khổ sở đớn đau, lúc bệnh khổ sở đớn đau tột bực, lúc chết khổ sở đớn đau tột bực. À, tức là nói về bốn cái khổ của cái loài người, tức là sanh lão bệnh tử. Xấu ác hôi thối bất tịnh có chi đáng vui. À, cái này nó là chấp về cái điên đảo thứ nhất, tức là thân bất tịnh mà chấp là tịnh. À, chúng sanh là mê mờ, khi sanh ra cái tâm nó bị thần kiến chấp không vui mà chấp là vui. Hãy tự quyết đoạn. Bây giờ theo cái con đường của Phật dạy đó, à, nương theo cái chánh lý của Phật, nương theo chánh đạo của Phật, à, từ các điên đảo đó tẩy trừ tâm cấu. Tẩy trừ tâm cấu tức là tẩy trừ bớt cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Nó là ba cái tâm cấu lớn nhất: ngôn, hạnh, trung tính. Ngôn tức là cái hành động của khẩu, giữ cái khẩu nghiệp hay cho trúng. Hạnh tức là hành động của thân, giữ cái thân nghiệp cho nó trúng. Trong ngoài tương ưng. Ở trong thì không có tham sân si, ở ngoài thì giữ giới. Giữ giới tức là giới về khẩu, giới về thân. Thì Phật dạy cho mình là trong nhân đạo quý vị nên tu thiện, có cơ hội mà giảng pháp cho người ta cái thiện nó trợ, trong cách thiện đó, mấy cái thiện của nó trợ gì cho con đường mình tu đạo, và mình luôn luôn mình làm theo bồ đề tâm, mình ráng làm sao mình độ cả tự độ vân vân gì, để mình làm sao để mà luôn luôn để mình làm sao với cái tâm để mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử, các khổ về bất tịnh, các khổ về thọ thì khổ vân vân. Này nhắc lại mấy cái giáo lý gọi là ở trong nhân đạo thôi. À, 584, người ấy đã có thể tự độ lại cứu vớt người khác, chí tâm cầu nguyện. Các con đường tự độ phải nói rằng là nó có con đường đi từ từ. Thành ra lúc đó Phật dạy mình phải giữ giới, ngôn hạnh cho trung tính, chánh trực, trong văn văn vậy đó. À, trừ các tâm cấu, từ tâm cấu này là thường thường dùng thiện pháp để trừ. Tâm cấu là từ tham sân si, là phải dùng các thiện pháp. À, trên Phật dạy sang quán bất tịnh, quán gì văn văn văn. Hay bắt sầu tích vân vân vậy đó, tâm phúng vật này cũng là một tâm cấu. Thì một á, ở trong á, là tu thiện pháp luyện tâm, ở ngoài á, thì giữ gì giới hạnh, ngôn hạnh trung tính. Thì đây là cái con đường nó gọi là thiện. Cái thiện này nó làm cái chủng tử, nó làm cái nền móng để mình có thể có cái năng lực để mình cứu độ, tự độ mình. Và khi mình á, mình biết lội, mình biết bơi thì mình mới có năng lực cứu độ người khác, lại còn cứu độ người khác. Tâm cầu nguyện thành nó nói con đường mà cứu độ mình có đường khác á, thì con đường đó đầu tiên là phải đi vào cái tam vô lậu, tức là giới định tuệ. Giới định tuệ thì bên đại thừa thì nó cũng có giới định tuệ, giới của nó là bồ tát giới nó thì nó thêm cái lợi nhiễu thủ tình, thành nó mới đặt ra là bố thí nhẫn nhục. Còn cái dạng như là trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sẽ nằm trong cái định tuệ. Mà sao thì mình có thể cứu độ với khác, chí tâm cầu nguyện, tích lũy cõi lành. Cái lối tu của đại thừa đó thì luôn luôn là cầu nguyện mình là nhờ cái sự gia bị của chư Phật, nhờ cái gia bị của chư Bồ Tát, để cho mình cái là đi không có trở ngại mà thành tựu. Còn cái lối của bên Nguyên Thủy đó là cầu nguyện, tức là cũng như là cũng cầu nguyện cho mình, chẳng hạn như là cái nghiệp quả của mình đó, nó sẽ được bị những nhân duyên khác, nó gọi là làm cho tất cả chướng nó không phát sanh, nó không có cái sự mà gọi là cứu độ khác, mà do những nhân duyên thôi. Hai các chướng phát sanh và những cái thiện pháp và do nhân duyên nó dễ phát sanh, hai bên đều cầu nguyện hết. Một đại thừa đó thì biết rằng là đoàn các vị Bồ Tát chư Phật mười phương vẫn còn hiện diện và có nguyện hỗ trợ mình, nên họ lấy cái nguyện đó họ bù trừ thêm, cái là nguyện lòng tha. Còn bên Nguyên Thủy đó thì cũng cái nguyện như nguyện trong tự lực, nguyện để cả những cái nhân duyên mà mình làm trong những kiếp trước, cái kiếp này nó mau nó phát triển để nó trừ được cái các chướng, tất cả những cái trở ngại trên đường giải thoát, hay mau được thành tựu được cái đạo quả, vân vân vậy. Thì cứ nguyện, mỗi bên này có nguyện hết, tích lũy cõi lành, tức là làm những cái điều lành. Cái điều lành này là mình nhắc lại, nó gọi là trên đường tự lương đạo á, cái thiện pháp tự lương đạo là những thiện pháp nó khiến cho mình sanh ra được cái quả gọi là giải thoát, sanh tử luân hồi đó, à, thì mới gọi là điều lành. Tất đi còn lành tức là tự lương đạo á. Vì một đời tinh tấn siêng khổ trong tự lương đạo á, tự lương đạo nhắc lại tự lương đạo của bên Thanh Văn nó gồm có là ngũ định tâm quán nè, bát giải thoát môn nè, à, tứ niệm xứ nè, nó gọi là thiện pháp về tự lương đạo. Và từ cái tư lương đạo của bên là hành về giới nè, hành về giới nè, giới về cụ túc giới, về ngũ giới những gì đó, ha, thì đó là tư lương đạo của bên kia, là tích lũy các điều lành. Rồi tuy một đời tinh tiến chuyên tu khổ cũng chỉ như khoảnh khắc mà thôi, thân sao sanh vào cõi vô lượng thọ khoái lạc vô cực, vĩnh viễn nhổ được cái gốc sanh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại vô ý. Bây giờ một đời của mình đó, tí này có 100 năm thôi, thì mình tinh tấn như khi mình siêng tu như mình mới sanh ra đi, mình mới sanh ra 5-6 tuổi hay là 10 tuổi mình mới tu rồi, thì như mình sống được 6-70 tuổi thì mình tu được 40 năm hay 50 năm, à, nhưng mà đối với cõi cực lạc á, nó cũng chỉ như một sát na, một tích tắc, một cái khoảnh khắc mà thôi. Mình nghĩ là đối với đơn vị cái phước báo, cái thân mình sanh ở cực lạc á, cũng như là mình dùng có một chút ít rồi, một tích tắc thì mình đang dùng một chút tích tắc đó để mình được cái sanh vào cõi cực lạc. Vì đời sống cực lạc nó gọi là vô lượng thọ, khoái lạc vô cực á, ha, thành nói là nó để cho một tích tắc để mình tu, để mình được một cái lợi lạc, là mình được một cái lợi lạc nó vô cùng tận, mà nó kéo dài miên viễn, ha, thì Phật nói vậy đó, nghĩa là thực sự như vậy, cái pháp này nó gọi là quá cùng thắng à, chứ không phải là mình tu lâu, ha, chẳng hạn như mà tu để thành Phật bằng theo thánh đạo môn á, thì tu ba ăn tùy kiếp, ba mài kiếp, vô lượng vô số kiếp, lâu dữ lắm mới thành. À, còn cõi này mình chỉ bỏ như một cái tắc thôi, mà cuối cùng mình sanh cõi đó là điều hoàn toàn là do cái oai thần lực, cái công đức lực hay là cái nguyện lực của chư Phật mà thành tựu được. Thành ra nói là mình tu trong một khoảnh khắc mà thân sau mình sanh vào cõi vô lượng thọ, hưởng khoái lạc vô cực, mà cái cứu cánh á là rốt ráo vĩnh viễn nhổ được cái gốc sanh tử. Thành ra cái thiện của tôi lạc á thì nó gọi là thiện thú, là thực thiện là gì đó. Cái thiện này nó phối hợp với cái thiện của kinh điển, là cái thiện thoát khỏi sinh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại vô ý. Thì là sau khi mà nói hết cái khổ thế gian vân dạy cho mình cách tu từ thế gian làm sao, từ thân tu ý làm sao, thì bây giờ Phật quy tóm lại mình nên cố gắng đi, đừng có nản để mà được sanh khỏi cực lạc. Mặc dù mình cảm thấy ở đây mình tu lâu thiệt, nhưng mà đối với cực lạc mình cũng như là mình tu có một phút một giây thôi để mình hưởng được cái vô tận. Ta khỏi đó. Rồi tới trang 586. Ai nấy nên tinh tấn. À, bây giờ mới là nói là tất cả cái người trong pháp hội của ngài đó, ngài khuyên là nên tinh tấn, cầu tâm sở nguyện. Tinh tấn là cố gắng thôi, sau đó là trong cái pháp thành tựu được á, trong kinh Hoa Nghiêm á, như cái kinh của Đại Thừa thì nói là các pháp mà sở thành tựu được là nhờ năng lực của tinh tấn. Cầu tâm sở nguyện, luôn luôn là phát một cái tâm, phát nguyện tâm mong cầu gì đó, chẳng được nghi hối. Cái mình nãy mình nói là cái cõi quý cực lạc á là thường thường người ta khó tin, khó nghi, khó tin lắm. Thành ra trong này nói là quan trọng cái đường tư cực lạc mà mình đừng có nên có niềm nghi. Tự tạo thành ương quả, nếu mà không tinh tấn, không phát nguyện, có tâm nghi đó thì có sẽ thành ra là cái nạn. Tai ương cái quả. Thì trong này nó nói là ba cái đường lối tu của tịnh độ, cái tinh tấn này thuộc về hạnh. Cầu tâm sở nguyện á thuộc về nguyện. Chẳng được nghe hỏi là tính, tức là tính thành nguyện. Nếu mà thân điên đường đạo mà tầm ba cái này cũng như là ba cái điểm để một cái vật trên đất cho nó không vững, nó không có ngã đó, nhưng cái vật ba chân vậy đó. Nếu mà trong ba cái này mà có một cái vật nó yếu á, thì nó trở thành ra là cái pháp của mình nó không có viên mãn. Thành ra nó là tính nguyện hành đó, như một cái vật ba chân vậy đó. Thành này là nên tinh tấn nè, thứ nhất là phát nguyện nè, không được niềm nghi. Nếu trong này có một cái nào thì nó sẽ trở thành là cái ương, tai ương, cái quả đó là sanh vào biên địa cõi ấy. Và cái sinh vào biên địa thường thường là do nghi, trong bên nơi con điển nó sanh vào biên địa là do nghi tu của giờ cực lạc mà sinh ra nghi. Nên cái giặt ba chân này, cái một cái chân nó lỏng lẻo, thành nơi thành thất bảo, trong 500 năm chịu các tai ác. Phật dạy như vậy xong rồi Di Đặt mới bắt Phật rằng: tuân lời giảng dạy tường tận của Phật, chuyên đồng siêng năng tu học, phụng hành đúng như lời rà dạy chẳng cám có nghi. Thì giờ Phật dạy ở trên á, Phật dạy rất là kỹ cách sanh về thực lạc á. Thì bây giờ cái vấn đề tinh tấn, mình tu á thì phải tu là tu chuyên, đúng theo cái lời dạy để mà sanh, tức là gieo nhân quả cho đúng vậy mà sanh á, thì gọi là chuyên. Còn nếu chuyên rồng á, còn nếu mình tu mà chẳng hạn như mình tu phải thực lạc bên pháp tịnh độ là phải gieo nhân duyên với chánh báo y báo thực lạc, thì mình gieo nhân duyên với chánh báo y báo Phật Thích Ca, hay là chánh báo y báo với Phật Dược Sư, hay là chánh báo y báo với tất cả những cái Phật khác, thì cái đó nó gọi là không phải là cái nhân duyên chuyên rồng. Thành ra chuyên rồng á, tức là như theo lời dạy Phật này gọi là phát bồ đề tâm, sanh về nguyện, sanh ở trước nó dạy đó, trong 48 nguyện á là dạy canh đó. Thì quý vị tu vậy đó, nó gọi là chánh hạnh hay là chuyên rồng siêng năng tu học, phụng hành đúng như vậy chẳng có dám nghi. Thì quý vị, thành ra tôi nói cái pháp môn quý vị phải nghiên cứu thiền, thì nó có cái lối, nó có cái điều trọng yếu của nó, và cái dụng công là sao, tịnh độ phải dụng công sao, dụng công chứ đừng có tạp. Tu mà có tạp pháp vô thì pháp nó lâu thành, nó bị tạp, nó xen vô, nó không được chuyên, thành ra cái pháp nó bị như mình học một lúc mà mình học nhiều ngành nghề đó, thì cái mình cuối cùng mà mình, người ta học một năm một ngành thì người ta rành được cái nghề đó. Thấy không? Mà mình chẳng hạn học một năm mình học 100 ngành đó, thì 100 năm sau mình mới rành gì thôi. Cái nhân quả mình gieo nhiều quá thành ra nó không thành tựu được đúng như ý muốn của mình trong cái thời gian mình mong cầu. Ráng thành ra trong cái kia, thành ra tôi bỏ vô gì đi tập pháp cho kỹ trong cái vấn đề nó qua luôn luôn. Trong cái điển nó nói pháp bề phận là cái tập pháp nó rất là quan trọng, tập cho đúng đường pháp, nó cho đúng gieo nhân duyên, những nhân duyên cho đúng, rồi bắt đầu tinh tấn nỗ lực trong đó. Nó một pháp thì thành tựu tất cả các pháp khác, nó thành tựu theo. Còn đi mà tạp thì tạp thì nó lâu. Rồi bây giờ mới nói là năm 58 được thế ác khổ Phật Bảo Di Lặc: các ông nếu như có thể trong đời này đoan tâm chánh ý, đoan tâm tức là để cái tâm ngay thẳng, tập trung đúng theo cái chánh đạo, tức là cái lý của đạo Phật á, chẳng làm các điều ác thì thật là đại đức. Những điều ác trong này nó là những cái điều mà nó cản trở con đường để giải thoát. Trong cái những con đường giải thoát đó, thì con đường mà cản trở lên cõi cực lạc á cũng là con đường là cũng gọi là, tại vì ở cõi cực lạc tức là giải thoát, thành ra con đường mà cản trở lên làm cho mình không sanh cõi cực lạc nó cũng trở thành điều ác. Vì sao vậy? Mười phương thế giới thiện nhiều ác ít, dễ bề khai hóa. Ông nói mượn chắc thấy khi mà chư Phật khi thành Phật là do công đức của mình, do công đức và trí tuệ của mình viên mãn thành Phật. Thì khi thành Phật đó, thì mỗi Phật có thành ra một gọi là giáo chủ của một thế giới, do công đức của ngài đó, ngài trang bị cho cái thế giới đó, thành ra thế giới đó nó viên mãn bằng công đức của ngài. Thành ra khi một vị Phật ra đời đó, thì công đức của Phật đó, trong thế giới đó đa số là thiện không à. Trong kinh Bi Hoa nói đó, chư Phật mười phương khi phát nguyện thành Phật đó, thì cái thế giới nào mà thành Phật đa số chúng sanh sống từ khoảng 8-9 ngàn tuổi trở lên không à, tức là mấy trăm ngàn năm vậy đó, từ chẳng hạn như là 80-90 ngàn năm cho đến cả 100 ngàn năm, cả triệu năm. Vì lúc đó là do công đức, cái thứ Phật mà nó thành tựu về công đức đó, thì thọ mạng Phật là vô lượng mà. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni đó, vì thương chúng sanh là của thượng ác thế nè, là thời chúng sanh thời mình nè, là lúc chúng sanh thì sống 100 năm á, là ngài nguyện là ở cõi này mà thành Phật thôi. Thành ra trong kinh Vi Hoa mà lúc Phật Thích Ca Mâu Ni mà tuyên thuyết là con nguyện ở cõi Ta Bà này thành Phật á, thì cả thế giới nó chấn động mà mười phương chư Phật đều khen hết á. Đó là ông á, nếu mà bằng công đức một vị Phật như vậy á, ngài có cái thọ lượng là vô lượng, vô số, vô biên, mà ngài chấp nhận xả bỏ tuổi thọ để lấy đời thọ sống 100 năm để chúng sanh, cái công đức ngài, cái lời nguyện ngài không thể tưởng tượng được. Họ khen nghĩa là trong cái Vi Hoa, là thực sự trong Vi Hoa là nó khen cái Phật Thích Ca là dữ dội nhất. Thành ra hôm nay khi mà nó nói là mười phương thế giới thiện nhiều ác ít là lý do đó. Tại vì thế giới mình nằm thời ngũ trượt, thường ngũ trượt không có Phật thì ác rất là nhiều. Là mười phương thế giới đây là tính là những thế giới đang có Phật, thì đa số thường là có Phật ra là không, tiếng ác rất là ít. Chỉ có đặc biệt là thế giới của mình là có cái thời Phật Ca là có Phật mà cái ác nhiều. Tại vì ngày phát nguyện sanh vào thời ngũ trượt thành nó bị tình trạng đó. Đó thì dễ bề sai quá. Nói là mười phương thế giới đó, thế giới nào cũng thiện hết trơn á, thế giới nào có Phật thì cũng đều thiện hết trơn, nên nó rất là dễ để độ. Chỉ có thế gian ngũ ác này là khổ sở nhất. Tức là thế giới chỉ có cái thế giới mà ngũ ác này, là thế giới Phật Thích Ca đang tụ rồi nè, là ác rất là nhiều. Nay ta làm Phật trong cõi này, giáo hóa quần sanh khiến bỏ năm sự ác, trừ năm sự đau, lìa năm sự đốt, hàng phục giáo hóa tâm ý của họ, khiến họ gian giữ năm điều lành, đạt được phước đức những gì là năm. Mấy cái năm sự này hồi xưa hình như tôi nhớ giảng rồi mà tôi lâu quá tôi quên.
Trang bên
năm sự đốt nó gọi là ngũ thiêu nè, ngũ gì đó ngũ ác nè, ngũ thiêu nè, ngũ thống nè, nó có những cái đó như vậy đó. Cái này trong mấy cuốn sám đó, bây giờ mình lập từ điển ra mình coi, lâu quá tôi cũng quên nè, bây giờ tôi không học rồi. Đại cái thì đại cái là nó nói là những cái chuyện mà không như ý mình thôi, đang có những nhiều sự đau khổ thôi. Danh từ đó, cái anh đó trong này dịch chẳng hạn như là lìa năm sự đốt á, tức là ngũ thiêu, trừ năm sự đau tức là ngũ thống, ngũ ác vân 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 gì đó, hàng phục giáo quá đông quá của họ trong này nè, thì nó chắc là không có không nói đoạn trước á, chứ còn này không có lặp lại. Chứ thường chú giải tới đây họ chú giải cho mình rồi, cái gì mà tại tôi không nắm rõ, tôi không dám nói sợ nó tật phải không. Người đại khái tụi chung là nhiều sự đau khổ vậy đó. Thì quý vị đặt từ điển ra mà coi lại danh từ đó đó, đặt chữ ngũ thiêu, ngũ thông hay ngũ ác thì coi sẽ thấy cái hàng phục giáo hóa tâm ý của họ, bắt đầu là hàng phục trên mấy cái điều đó nó không phát sanh nữa, rồi đem cái giáo pháp ha, để mà tu luyện cái tâm ý của họ, là tâm ý của những chúng sanh đó, khiến họ dân giữ năm điều lành. Năm điều lành tức là ngũ giới đó, đạt được phước đức. Những gì là năm cái này nè, tình ảnh sở năm giới để ngăn ngừa năm sự ác là giết chóc vân, tội năm điều ác ấy thì hiện đời bị dương pháp bị tội, thân gặp ách nạn nên bỏ là năm sự đau đớn, nghe năm điều ác đó trong đời vị lai sẽ chịu báo trong tam đồ năm sự đốt. Nhưng mà cái nó, nhưng mà danh từ chánh đó kia nó có phân kỹ, nó chia làm năm đàng hoàng. Nó thì đó mấy cái danh từ bây giờ kịp cho điển cũng có, đại khái là những cái điều đó làm cho mình đau khổ thôi. Tụ chung là tới qua tang bây giờ nó nói là những gì là năm. Thì bây giờ mới giải thích. Thứ nhất là các chúng sanh trong thế gian muốn làm các điều ác, kẻ mạnh hiếp yếu, ngự với chống lẫn nhau, tàn hại sát thương ăn nuốt lẫn nhau, chẳng biết làm lành sao chịu ương phạt, cái này nó gọi là sát. Bởi thế có kẻ nghèo cùng, ăn mày cô độc, điếc mù câm ngọng, si ác giặt dẹo cuồng dại, là do đời trước chẳng tin đạo đức, chẳng ưng làm lành. Những kẻ tôn quý, giàu sang, hiền minh, trưởng giả, trí dũng, tài năng, thông đạt đều là do đời trước từ hiếu, tu thiện, tích đức cảm thành, thế gian có những chuyện sợ sợ trước mắt như thế. Ngày bây giờ đầu tiên là nói gì sát. Sát sanh là cái mạnh hiếp yếu, chế ngự, giết chóc, tàn hại, sát thương, ăn nuốt nhau. Thì sanh là cái quả là nghèo cùng, ăn mài, cô độc, điếc mù, câm điếc, si giặc, giặc dẹo cuồng dại. Còn nếu mà mình không có sát này kia rồi đó, hay mà mình còn cũng như là buông tha cho kẻ đó nữa vân vân, thì sát sanh sẽ tôn quý và sang hiện minh, trưởng giả, trí dũng. Từ mình do từ hiếu, thích thức, cảm đành, thế gian như thế đó. Rồi bây giờ sao? Đặc biệt là sát sau khi hết tuổi thọ nè, giờ chúng u minh chuyển sanh thọ thân. Giờ chúng u minh tức là địa ngục á, hết quả địa ngục á, thì chuyển sanh thọ thân, thay hình đổi nẻo nên mới có nê lê cầm thú các loài, ngọ ngoại bay bổng bò trường. Thì hết về địa ngục thì sanh ra là các loài thú. Thọ thú thì là có chân, loài có cánh, là không chân vân vân. Thí như trốn tù ngục theo pháp luật thế gian, cực hình thật khổ, hồn thần mạng tinh theo tội mà hướng về, chịu lấy thọ mạng bất dài hay ngắn, theo nhau cùng sanh để báo đền lẫn nhau, ương ác chưa hết còn chẳng thoát nổi. Thì cái này mấy vị chắc hiểu hết rồi, cái nhân quả địa ngục. Soi dành trong ấy, bao kiếp khó ra, khó được giải thoát, đau đớn không nổi, không nói nổi, trong dòng trời đất tự nhiên có như thế, thì chẳng báo ứng rầm rộ ngay lập tức, mà thiện ác là sẽ quy kết cả. Nói về mình làm thiện á, thì cái thiện thì quả thiện nó chưa xảy ra, nhưng mà nó có cái mầm hạnh phúc nó sẽ có đó, hay nó gọi là vô biểu nghiệp. Khi mà cái vô nghiệp vô biểu mà đầy đủ nhân duyên nó phát triển ra, thì lấy được cái quả gì thục thì thưởng được cái điều lành. Còn người làm ác cũng vậy, khi mình làm cái ác rồi đó, thì cái nghiệp ác đó bây giờ nó thành chủng tử, nó không có hiện hành ra, nó gọi là vô biểu. Nhưng mà khi mà mình chết rồi đó, cái nhân duyên đầy đủ rồi, thì mình sanh vào cái ác đạo, thầy đã chịu khổ không có nổi là như vậy thôi. Tuy chưa báo ứng chẳng rầm rộ ngay lập tức, là lý do đó mà thiện ác là sẽ quy kết cả. Rồi đó là điều ác nhất. Thứ hai là nhân dân trong thế gian chẳng thuận pháp độ, xa xỉ dâm dật, kiêu căng phóng túc, mật mình thổi ý. Cái ác là cái này nó thuộc về tà dâm. Kẻ tên bất minh, kẻ có địa vị bất chánh, hãm hại người quan uổng, lợi dụng những cái quyền thế mình mà đàn áp người ta, tội ám hại trung lương, lòng và miệng khác nhau. Trong này có cái khẩu nữa, cơ mưu trá ngụy, có ác tâm, đa đoan khinh dối, hết cả tôn ti trong ngoài, là tâm xảo ngụy, nóng giận ngu si, ham hậu đãi người, tham muốn có nhiều lợi, thắng bại cái này ta có tâm tham, tâm sân, kết phẫn thành thù, phá gia dâm thân chẳng quản trước sau, giàu có thì keo tiếc chẳng chịu cho ra, nó thì tâm tham, càng thích giữ địch càng tham nặng hơn, tâm nhọc phân khổ cho đến khi chết đi, không đeo được gì thiện ác quả phước sao mạng mà sanh, hoặc ở chỗ vui hoặc ở nơi khổ độc, lại hoặc thấy người làm lành thì ghét dèm, tức là tật đố, chẳng khởi lòng hâm mộ bắt chước, không có tùy hỷ, ôm lòng trộm cắp, đây là cái nghiệp đạo, mong mỏi hưởng cái lợi của người khác để cung cấp cho mình, của cải ấy rồi lại tiêu tán, lại bị kẻ khác lấy mất, thần minh ghi biết, rốt cuộc vào trong ác đạo, tự có tam đồ vô lượng khổ não, sổ dần trong đó bao kiếp khó ra là nó chẳng nói nổi. Thì cái này cũng dễ mà, cái gì coi chắc hiểu hết à. Đây là những nghiệp ác thôi, thì bao rồi nó gồm dần dần trong sắc đạo trong vọng thôi, mà nó phân tích ra thì nhiều cái chi tiết cho mình thôi. Rồi giờ cái vấn đề thứ ba hay là nhân dân trong thế gian nương các nhân mà sanh thì thọ mạng được mấy. Có kẻ bất lương, thân tâm bất chánh, thường ôm lòng tà ác, thường nghĩ chuyện dâm dật, phiền đầy ấp bụng, phong thái tà dại, vẻ ngoài lả lơi, tốn phí của nhà làm điều phi pháp, việc đáng nên cầu thì chẳng chịu làm, lại còn kết giao tụ hội hưng binh đánh nhau, công hãm cướp đoạt, giết chóc đâm chém, cưỡng đoạt bức hiếp để đem về cấp cho vợ con, lấy cực thân làm điều vui, mọi người ghét bỏ, gặp tai nạn mới khổ. Do những điều ác như thế nên mắc vào dòng trừng phạt của người lẫn quỷ, thần minh ghi biết, tự vào tam đồ vô lượng khổ não, sôi dần trong đó bao kiếp khó ra, đau đớn chẳng nói nổi. Cái này cũng không cần gì phải giải, nói rõ hết rồi.
Cái thế gian
nói rõ hết rồi. Đại cái nếu mình có thì giờ mình coi mình nhớ được thì càng tốt. Mình biết mấy cái điều này theo Phật dạy là những cái điều này nó gây ra tội nặng lắm. Thấy không? Nó thuộc về những cái ác, mà ác thuộc về nặng. Cái ác này thường là cái ác này nó đi cả luôn cả ba cái tâm pháp đi một lượt ha, về thân, về khẩu, về ý. Trong này đầu tiên nó nói về tâm, rồi về thân, rồi là công hãm bất độc, dám bức áp hiếp ha, rồi cái khẩu là tà dậy tà nguyện, nói gạt người ta vân vân gì đó. Đa số những cái ác này là do nghiệp của thân khẩu ý, do tham sân si làm cái nhân lực chánh mà tạo thành. Rồi cái điều thứ tư là nhân dân tâm thế gian chẳng nghĩ tu thiện. Cái đề thứ tư là vấn đề tu, nói về tu thiện. Trong tu thiện thì trong này những cái thiện Phật đặt ra nè, là nói đôi chiều, ác khẩu, nói dối, nói thiêu dợt, ganh ghét người lành, bại hoại bậc thiền minh, chẳng hiếu với cha mẹ, khinh mạng siêu trưởng. Cái điều này là cái điều thiện của bên của Phật đặt ra. Giới bằng hổ chẳng thủ tính, khó mà thành thật, không có thật thà, tự đại tôn quý. Tức là tự đại tức là ngã mạn á, thì cho mình là hay, bảo mình là có đạo, hoành hành oai thế, xâm tổn người khác, muốn người kính sợ mình, à, tức là những cái ngồi cũng như là cái băng ngã vậy đó, chẳng tự thẹn khổ, không có tàm, không có quý, khó bề giáo hóa là không tin vào kinh điển, thường ôm lòng kiêu mạn, ỷ vào phước đức đời trước giữ gìn cho mình. Cái này cái lỗi thứ tư á, là cái phiền não. Ha, là không tu theo thiện pháp mà Phật đã dạy, mà ngã mạn, khinh khi người khác, đời này làm ác, phước đức tận diệt. Cái người này đó là có thiện mà không sử dụng để mà làm thiện, ha, mà cứ là không tin, không làm theo cái điều thiện mà còn sử dụng cái phước đức của mình mà tạo thành nghiệp. Thành ra sau khi phước đức tận diệt, thọ mạng hết rồi, cái ác dây lấy tên tuổi người ấy lại được ghi lên thần minh. Dạ ương dẫn dắt không cách nào bỏ lìa, chỉ do việc làm trước mà vào trong giặc lửa, thân tâm tan nát, tinh thần thân mình khổ cực, ngay trong lúc ấy dẫu hối cũng không kịp. Thì cái này là Phật khuyên á, lý do mình cầu làm công đức gì phải nên phát nguyện, lý do đó tại thường thường mình làm công đức gì đó nó thành là cái quả, nó gọi là cái làm có đức có phước. Thì cái quả phước ức này sanh ra đó thì mình đương luôn luôn là mình có cái những cái phương tiện quyền lực, cái sắc đẹp, cái tiền bảo nhiều hơn người ha. Rồi nếu mình mà không có phát nguyện ha thì mình lại không có theo thiện pháp mình tu, mình có thể làm sai, dùng cái đó là xâm tổn người khác, hoành hành oai thế, xâm tổn người khác vân vân, rồi khinh người, rồi đủ thứ hết á. Thì cái đây là những người mà có cái thiện pháp đức, đáng lẽ có tu thiện được nhưng mà lại không vô tu làm ác, thành ra sức mày hưởng hết cái phước đó trong một đời đó, thì bắt đầu là phải đọa rồi vào sanh tử luân hồi chịu khổ. Rồi cái thứ năm là nhân dân trong thế gian chần chừ lười biếng chẳng chịu làm lành. Cái nhân thế ban này là cái chướng dạy lại phóng vật, trị thân tu nghiệp, cha mẹ răng dạy thì chống đối hỗn hào trái nghịch, y như quan gia chẳng bằng không con, phụ ân trái nghĩa chưa từng đền đáp, phóng túng chơi bời lang thang, ham mê ham rượu mê vị ngon, thô lỗ phát lác càng quấy chẳng hiểu nhân tình, vô nghĩa vô lễ chẳng thể khuyên can giảng giải, nục thân quyến thuộc dù no đủ hay thiếu thốn chẳng thèm lo nghĩ, chẳng nghĩ ơn cha mẹ chẳng kể nghĩa thầy bạn, ý niệm thân khẩu chưa hề có một điểm lành, chẳng tin kinh pháp của chư Phật, chẳng tin sanh tử thiện ác muốn hại chân nhân đấu loạn tăng chúng, ngu si mong muội tự cậy trí huệ, chẳng biết sanh từ đâu đến chết đi về đâu, chẳng nhân chẳng thuận lại hy vọng trường sanh, từ tâm răng dại mà chẳng chịu tin, rác miệng bảo ban cũng chẳng ích gì cho kẻ đó, cõi lòng bế tắc ý chẳng khai giải, mạng lớn sắp hết hối sợ rối bời, chẳng tu thiện sẵn đến lúc ấy mới hối, dẫu hối hận giờ lúc cuối cũng chẳng ích gì. Thế này cũng kể mấy cái ác thôi, mấy cái ác này trong nhân đạo mà. Nhưng mà đạo thì đối những người ơn thì là dông ơn, những người ơn của mình trong này có cha mẹ nè, có những sư trưởng nè, vân vân vân, dông ơn mà còn nhiều khi là làm nghịch là nữa. Thứ hai là lười biếng không chịu tu pháp lành. Thấy không? Và cái vấn đề quan trọng ở đây đó là không tin kinh pháp chư Phật nè, không tin chân lý nè, vân vân. Rồi bây giờ lại nói tiếp, trong vòng trời đất ngũ đạo phân minh, tức là trong vòng trời đất mình thì nó có ngũ thú á, hay là ngũ đạo á, địa ngục ngạ quỷ hay là súc sanh gì đó, mỗi đạo tùy theo cái nghiệp nó sanh ra, thì rõ ràng thiện ác báo ứng, nó nói về nhân quả và phước tiếp nối, thân phải tự lãnh, chẳng ai thế được. Thì lúc thì có phước, lúc thì có quả, hoặc là phước rồi sanh ra phước, rồi phước hoặc là sanh ra quả, vân vân vậy đó, nó cứ nói nhau hoài. Chứ không phải là phước là phước hoài, mà quả là quả hoài, nhưng mà đại khái nó luôn luôn nói lúc này cái khác. Thì nghiệp nào thì thân phải lãnh nghiệp đó, chẳng ai thế cho. Người lành làm lành, cái người mà gieo quả lành đó, người đã có cái thiện mà lại làm thiện đó, thì lại được thiện thêm, thì nói là từ vui vào vui, từ chỗ sáng vào chỗ sáng. Cái này giống như kinh pháp cú vậy đó, cái ác làm ác, cái ác mà làm điều ác đó thì chính cái khổ mình làm thêm cái khổ thêm, từ tối vào nơi tối, ai biết được thế, chỉ có Phật biết nổi mà thôi. Những cái ác cái thiện này là Phật sẽ thấy, Phật sẽ bảo cho mình. Tại vì cái ác cái thiện thế gian là tùy theo địa phương phong tục, tùy theo cái chỗ mình ở đó, thì nó gọi là thiện hay là gọi là ác. Chẳng hạn như mình ở trong cái đảng ăn cướp đó, thì cái ăn cướp nói là giờ lấy tiền của người ta thì mới là thiện, ví dụ như đó. Thì trong này nói là cái thiện ác mà cái thân mình phải tự lãnh đấy đó, chỉ có Phật là người rõ là nhân quả nhất, Phật nói mình mới chính xác nhất. Thành ra như trong quan điểm này Phật nói mấy cái điều ác này là ác trong nhân đạo thì Phật giải ra, thì mình thấy cái nào mà trái ngược cái này thì đúng nghĩa là ác thiệt á. Còn như thế gian nhiều khi không đặt ra, nhưng mà đặt nhiều khi không có trúng hoàn toàn đúng chân lý, phải không? Thì ra ai biết được như thế, những cái điều ác mà nãy giờ nói như là đại cương hay gì đó, chỉ có Phật biết mà thôi, dạy bảo khai thị, Phật mới dạy bảo cho mình biết. Kẻ tin hành theo thì ít, sanh tử chẳng ngơi, ác đạo bất tuyệt. Thường thường cái điều lành của thế gian thì mình làm thì tạm thời mình thấy mình bị tổn hại, thành ra cái người mà tin mà làm thì sẽ ít lắm. Do như vậy đó mà sanh tử hoài, sanh vào ác đạo hoài. Thế nhân như vậy khó thể hết sạch, bởi vì tự nhiên có tam đồ, vô lượng khổ não, rồi dần trong đó đời đời kiếp kiếp chẳng có kỳ ra, có được giải thoát đau đớn chẳng nói nổi. Tại tôi cái gì này quý vị, tại quý vị kêu ra bằng pháp á, chứ bằng pháp nhiều người thì cục lực, nhiều người nói đạo quá nghe. Chẳng như tôi hồi gặp người mà chủ trương là chỉ là đồng tiền, chủ nghĩa đồng tiền thôi, không chịu không nghe. Có đồng tiền có thể mua được hết cái gì cũng được hết trơn, muốn có mấy vợ cũng được, muốn có danh là có danh, muốn có mấy chồng gì cũng có chồng, nó nói gì nói à. Giờ mình thí dụ rồi tùm lum dẫn chứng ra tùm lum, mà nhất định không nghe là không nghe. Kỳ lắm.
Là sao
thì mấy người đó nó cũng như là Phật nói đó, nó không tin nhân quả, không tin lời Phật, không có quan niệm thiện ác, những cái nghiệp đó, những người đó cũng như là chấp trước tà kiến vậy đó. Họ chưa thấy cái khổ thôi, vì họ gặp cái khổ thì đương nhiên là họ mới sợ đó, trễ. Mấy người đó thực sự là mà không có đủ đức mình độ, thành ra thực sự không phải người đó không ai độ được, thành ra Phật nói cái Bồ Tát nó nói là những người có nhân duyên, người đó sẽ độ người đó được. Chẳng hạn như người đó làm ơn người đó thì nói ra người đó nghe sạch, có thể họ bắt đầu không có chuyển tâm, họ để ý lại, tại vì có ơn với họ. thì chuyện khác. Còn cái bình thường á, hoặc là mình có công đức, mình dùng công đức đó mình phủ cho họ thì mình giúp họ được. Còn bình thường là nó nghe. Thằng Bồ Tát tu nhiều công đức là lý do là tại vì muốn độ những người như vậy. Không có công đức nó không nghe, khổ lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Còn nhà trí thức á, thì họ lại tin theo cái